Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 138. Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ: Nguyên Thanh. Biên tập: Nguyên Tâm. Thời gian: ngày 26 tháng 5 năm 1999. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Singapore. Mời mở kinh ra, chúng ta xem giảng nghĩa. Mười loại đức năng của Như Lai Quả Địa Thượng đã giới thiệu qua rồi. Đây là thuộc về tánh đức. Tất cả chúng sanh đều có đủ tánh đức này. Ở quả vị Như Lai, tánh đức hiện tiền viên mãn, đúng là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Nhưng ở phàm phu, tự tánh chúng ta bị mê mờ. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là trong tự tánh vốn có trí huệ bát nhã, vốn có vô lượng đức năng, nhưng không thể hiện tiền, cũng không khởi tác dụng. Mê là mê chuyện này. Làm sao để đức năng của chúng ta khởi tác dụng? Phật dạy chúng ta phải tu hành, phải biết vì sao tánh đức của chúng ta không thể hiện tiền, là bởi chúng ta có tư tưởng sai lầm, kiến giải sai lầm, hành vi sai lầm, che mờ tánh đức. Mọi người đều hiểu từ ngũ cái trong kinh Phật. Chữ cái này có nghĩa là che lấp. Tu hành là sửa đổi hành vi sai lầm. Trong hành vi bao gồm ba loại: thân, miệng, ý. Thân tạo tác sai lầm, miệng nói năng sai lầm, ý tư tưởng sai lầm, kiến giải sai lầm, đem những sai lầm này sửa đổi lại, gọi là tu hành. Ý nghĩa của hai chữ tu hành nhất định chúng ta phải hiểu rõ. Sau đó quý vị mới hiểu chúng ta niệm Phật có phải tu hành hay không. Chưa chắc. Miệng niệm Di Đà nhưng tâm vẫn còn tham sân si, không phải tu hành. Bái sám có phải tu hành không? Tụng kinh có phải tu hành hay không? Lạy Phật có phải tu hành không? Đều không phải. Đều là hình tượng mà thôi. Hình tượng tương ưng tâm với tu hành là tu hành. Hình tượng không tương ưng với tâm hành thì tu hành gì? Tôi đã từng thấy có người lúc bái sám, vừa bái sám vừa cãi nhau. Vì sao họ cãi nhau? Bởi gõ chuông gõ mõ ở chỗ nào đó bị sai, sanh phiền não liền la mắng. Xong Phật sự rồi ra về lại đánh nhau. Sự việc này rất nhiều. Đây không gọi là tu hành. Tu hành là đem lỗi lầm sai lầm của mình sửa đổi lại. Nhất định phải hiểu đạo lý này. Các vị tổ sư chế định cho chúng ta rất nhiều nghi quy. Loại nghi thức này là giúp chúng ta tu hành. Chúng ta phải biết sử dụng những nghi thức này như thế nào. Chẳng phải nghi thức không tốt, mà là do chúng ta hoàn toàn không biết nên dùng sai. Không tu đức thì phiền não tập khí của chúng ta không đoạn được. Trong cuộc sống hàng ngày, khởi tâm động niệm tùy thuận phiền não, làm sao tánh đức hiện tiền được? Trí huệ đức năng không thể hiện tiền. Tu đức vô cùng quan trọng. Thập lực của Bồ Tát là tu đức, cũng là 10 cương lĩnh tu hành của Bồ Tát. Chúng ta phải thật sự y theo phương pháp này để tu học 10 cương lĩnh tu hành này, là khai mở thập lực của tự tánh quả địa thượng. Chúng ta xem trong biểu giải. Thứ nhất, phát nhất thiết trí tâm kiên cố lực. Trước hết là kêu quý vị phát tâm. Phát tâm cầu nhất thiết trí. Học Phật là để cầu gì? Là cầu nhất thiết trí. Cho nên Phật Pháp là giáo dục trí huệ, dạy học trí huệ. Học Phật, chúng ta hy vọng thành Phật, hy vọng làm Phật. Trong chữ Phật, hàm ý là có trí, nghĩa là có giác. Trí là thể, giác là dụng. Trí có ba loại: nhất thiết trí, đạo dụng trí, nhất thiết dụng trí. Nhất thiết trí ở đây tức là nhất thiết dụng trí. Đây là tự tánh vốn đủ trí huệ viên mãn. Trong Phật Pháp giảng bài đem chia nó làm ba phương diện để giải thích. Nhất thiết trí là biến thể tánh của tất cả Pháp. Thể tánh là không. Nhất thiết trí biết tất cả Pháp là không. Không có tự tánh, tất cả Pháp bất khả đắc. Trong kinh Đại Bát Nhã nói rất nhiều rất nhiều. Kinh Kim Cang là cương yếu của kinh Đại Bát Nhã. Tư tưởng chính của kinh là nói cho chúng ta năng và sở đều bất khả đắc. Từ phương diện năng đắc mà nói là nói ba tâm bất khả đắc: tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc, năng đắc bất khả đắc. Phía bên sở đắc thì tất cả Pháp đều là duyên sanh. Phàm là Pháp duyên sanh đều không có tự tánh, đương thể tức không, liệu bất khả đắc. Năng và sở đều bất khả đắc, vạn pháp đều không. Đây là nhất thiết trí. Quý vị biết được vạn pháp đều không thì tâm của quý vị định, quý vị không còn nghĩ ngợi lung tung. Điều này giúp rất lớn đối với việc tu hành của quý vị. Vì sao người thế gian có vọng tưởng? Bởi họ suy hơn tính thiệt. Họ cho rằng thật có năng đắc, thật có sở đắc thì có nhiều vọng niệm. Người đã khai mở trí huệ thì năng và sở đều bất khả đắc, tâm vĩnh viễn an tịnh, an trú trong tam muội. Người được an trú trong tam muội, tam muội là chánh thọ, không có khổ vui thương ghét hỷ xả, gọi là chánh thọ. Điều căn bản của họ là hiểu rõ chân tướng sự thật. Thánh giả tiểu thừa có trí huệ này, cho nên họ có thể vượt qua tam giới, vượt qua lục đạo. Nhưng hiện tượng thì không thể nói không có. Đích thực có những hiện tượng y chánh trang nghiêm trong thập pháp giới. Hiện tượng là gì? Thánh giả tiểu thừa không biết. Họ chỉ biết tất cả đều là không, tất cả đều là giả. Cho nên tâm họ thanh tịnh, có thể nhập cửu thứ đệ định. Quý vị hỏi họ những hiện tượng này từ đâu mà có, hiện tượng biến hóa như thế nào thì họ không biết. Đây là họ đã đoạn được phiền não chướng. Nhất thiết trí phá phiền não chướng, nhưng vẫn còn sở tri chướng. Loại trí huệ thứ hai là đạo chủng trí. Đạo chủng trí phá sở tri chướng. Đạo là đạo lý, chủng là nhiều, nhiều loại, rất nhiều, rất nhiều. Đây là nói tất cả những hiện tượng này, các loại hiện tượng bất đồng rất phức tạp, là đạo lý nào mà phát sinh, đạo lý nào mà có. Quý vị hiểu tất cả đạo lý này thật rõ ràng, thật minh bạch, hiểu được huyễn tướng vì sao mà có. Loại trí huệ này gọi là đạo chủng trí. Liên quan đến loại này, trong kinh Phật nói rất nhiều. Điều này trong kinh Phật chiếm một bộ phận lớn. Thật sự mà nói, trong 49 năm thuyết pháp, Thế Tôn nói không nhiều về nhất thiết trí. Trên phương diện đạo chủng trí chiếm từ 70-80%. Đây là trí huệ của Bồ Tát. Phá sở tri chướng, nhất thiết chủng trí là trí huệ của Như Lai Quả Địa Thượng, chỗ tu của 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ trong Kinh Hoa Nghiêm. 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ đều tu nhất thiết chủng trí. Sau đó quý vị mới hiểu được sở tu trong Pháp Giới Tứ Thánh là nhất thiết trí và đạo chủng trí. Thanh văn duyên giác trong Tứ Thánh tu nhất thiết trí, nhất thiết trí thành tựu. Trong Pháp Giới Tứ Thánh, Bồ Tát, Phật tu đạo chủng trí. Tu học Phật Pháp là cầu trí huệ. Chư vị nên biết, chướng ngại cho trí tuệ không thể không đoạn. Nếu như không đoạn phiền não, tập khí, vọng tưởng, chướng ngại trí huệ, thì làm sao quý vị thành tựu được? Trước kia cư sĩ Lý Bính Nam thường nói với tôi, nói những người học Phật này, họ không phải thật sự học Phật. Có lúc thầy Lý nói rất khó nghe, những người này đùa giỡn Phật Pháp, rảnh rỗi không biết làm gì, tìm Phật Pháp giải trí cho vui. Là lấy Phật Pháp làm giải trí vậy. Làm gì có chuyện học Phật. Ở nhà cảm thấy buồn, đến chùa thăm Hòa Thượng, tán tụng Hòa Thượng. Giống như ngày xưa một số người tán tụng người hát hí khúc, tán tụng đầu kép vậy. Người có tâm thái như vậy đến học Phật có rất là nhiều. Đa số là những người có tiền, có thế lực. Những người này đều nhận được sự đón tiếp của tất cả đạo tràng, đối đãi như là thượng khách. Vì sao? Bởi Bồ Tát thần tài đến rồi, không được đắc tội. Những người này không thật sự học Phật. Những người này là giả. Người chân chánh học Phật không có địa vị, không có của cải. Đến chùa có khi làm công quả, không ai coi trọng họ. Người này thấy họ thì ghét, người kia thấy họ thì chửi vài câu. Thường thường hạng người này có thành tựu. Người chân chánh học Phật, chân chánh có thành tựu, không nhận thức. Nếu chúng ta không có thiện tri thức giảng giải như thầy Lý, thì chúng ta cũng thường sơ suất. Chúng ta cũng lơ là, không phát hiện được. Trong kinh Phật nói là kẻ đáng thương. Những người nào là rất đáng thương? Tức là những người đùa giỡn Phật Pháp. Những người này đáng thương. Không nên cho rằng họ có địa vị rất cao, có rất nhiều của cải. Đến chùa thì lão hòa thượng xem họ như thượng khách, vội vàng pha trà tiếp đãi họ. Loại người đó tương lai đều đọa vào ba đường ác. Những người đó là những người rất đáng thương. Trong chùa không có ai coi trọng những người làm công quả. Ai cũng ghét, ai cũng ruồng bỏ, ai cũng mắng họ. Tương lai họ giảng sanh tướng lành hiếm có. Đó là xứng đáng được Phật Bồ Tát tán thán. Cho nên như thế nào là thật sự học Phật, như thế nào là giả học Phật, chúng ta phải hiểu rõ ràng minh bạch. Quý vị không có trí huệ chân chánh, làm sao nhìn ra được? Cho nên học Phật là cầu trí huệ. Cầu trí huệ chân thật. Học Phật là vì điều này, không phải vì danh, không phải vì lợi, không phải cầu phước báo, không phải cầu sống lâu, không phải cầu con cái. Không cầu tất cả pháp thế xuất thế gian, mà chúng ta cầu trí huệ khai mở. Như vậy là đúng rồi. Phật Pháp cũng có ba vị. A-la-hán được nhất thiết trí, được chánh giác. Bồ-Tát được đạo chủng trí, thành chánh đẳng chánh giác. Phật được nhất thiết chủng trí, thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mục tiêu rất sáng, rất rõ. Cái này xếp vào điều thứ nhất chúng ta cần lưu ý. Đây là loại thứ nhất trong thập lực của Bồ Tát. Phát nhất thiết trí, tâm kiên cố lực. Tâm này chắc chắn không thay đổi, quý vị sẽ có thành tựu. Cho nên mục tiêu, phương hướng cần phải chính xác. Thứ hai là bất xả chúng sanh đại từ lực. Từ là lòng thương. Bây giờ nói là thương yêu. Trong Phật Pháp nói là lòng thương chân thành, thanh tịnh, bình đẳng. Ý này nói rất rõ ràng. Chân thành không phải là tình thương trên tình cảm. Thanh tịnh là tình thương không có nhiễm ô. Bình đẳng là tình thương không có cao thấp. Gọi là từ bi. Lấy tâm từ bi này, tâm đại từ này, đối đãi tất cả chúng sanh. yêu thương tất cả chúng sanh, đây mới có thể giải quyết được vấn đề. Thương người khác thì người khác cũng thương mình. Đây là đạo lý nhất định. Quý vị thật sự thương người khác thì người khác cũng thương yêu quý vị. Họ yêu thương quý vị thì họ nghe lời giáo huấn của quý vị. Họ hiểu được, tin được và thực hành được. Chúng ta biết thế gian hiện nay, thế kỷ 21 này, vấn đề quan trọng nhất là trên toàn thế giới các loại bất đồng chủng tộc, bất đồng tôn giáo, bất đồng tín ngưỡng, như thế nào để có thể hòa thuận, tôn trọng lẫn nhau, cùng nhau hợp tác, cùng tồn tại, cùng hưởng vinh hoa sống trên trái đất này. Điều này hiện tại rất nhiều người có trí huệ thấy được, ý thức được đề mục quan trọng nhất của thế kỷ 21 này. Bởi vì hiện nay thông tin phát đạt, giao thông tiện lợi, bất kỳ góc độ nào trên trái đất đều quan hệ mật thiết với cuộc sống của tất cả chúng ta. Chính phủ Úc Châu chủ động đẩy mạnh công tác này, thành lập cơ cấu chuyên môn, đẩy mạnh nền văn hóa đa nguyên. Nếu muốn đẩy mạnh công tác này, thực hiện được công tác này, chỉ có một tấm lòng thương chân thành mà thôi. Người phụ trách công tác đẩy mạnh này, cục trưởng của văn hóa đa nguyên có đến thăm tôi, thảo luận với tôi về vấn đề này. Rất nhiều nhà lãnh tụ tôn giáo bàn luận với tôi về vấn đề này. Hiện tại mọi người đều có lý tưởng này, đều có nhận thức này, nhưng thực hiện bằng cách nào? Chỉ có lòng thương yêu. Nhà Phật gọi là đại từ đại bi. Trong tôn giáo gọi là thần yêu loài người. Nếu quý vị không có lòng thương chân thành thì không làm được. Vấn đề này chính trị không làm được, vũ lực không làm được, kinh tế, khoa học kỹ thuật đều không làm được. Giữa người với người gặp gỡ thành khẩn, đây là một vấn đề giáo dục. Tôi khuyến khích một số nhà tôn giáo phải chú ý đến chữ giáo. Ngày nay xã hội làm rối loạn nó, cho nên mới có nhiều thiên tai như vậy. Chúng ta là có tôn nhưng không có giáo. Hy vọng mỗi tôn giáo đều coi trọng việc dạy học. Hơn nữa việc dạy học này nhất định là lấy văn hóa đa nguyên làm trung tâm. Chẳng những thích tôn giáo của mình mà còn thích những tôn giáo khác. Đây mới là sống hòa thuận an vui. Nếu cho tôn giáo mình là thứ nhất, tôn giáo của người khác là thứ hai, kỳ thị, hiểu lầm, nhất định không thể tránh khỏi ly gián. Nếu muốn đạt được xã hội an hòa lợi lạc, thế giới hòa bình vĩnh viễn là chướng ngại. Cho nên chúng ta đề xướng mỗi tôn giáo đều là nhất. Phật giáo thứ nhất, Thiên Chúa giáo thứ nhất, Cơ Đốc giáo thứ nhất, Hồi giáo cũng thứ nhất, tôn giáo nào cũng là thứ nhất cả. Kinh Phật cũng thứ nhất, Kinh Thánh cũng thứ nhất, Kinh Cô Ràng cũng thứ nhất. Mọi người đều bình đẳng thì vấn đề sẽ được giải quyết rồi. Bình đẳng mới có lòng thương chân chánh, mới như nhà Phật nói đại từ đại bi. Không được có kỳ thị, không được có cao thấp, không được có cảm tình. Cảm tình là mê hoặc. Như vậy mới có thể giải quyết hiện thực về vấn đề xã hội hiện nay. Hôm nay chúng ta ở Singapore thường ghé thăm những tôn giáo khác. Vì sao phải làm như vậy? Bởi vì thực tiện sức đại từ không bỏ chúng sanh. Chúng ta học được, làm cũng phải được. Thứ ba là phụ túc đại bi lực. Bi cao hơn từ một bước. Từ là lòng thương chân thành. Bi cần phải có hành động. Khi chúng sanh gặp khó khăn, chúng ta thấy, chúng ta nghe được, giúp đỡ không có điều kiện. Trong kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta, là người bạn không mời của tất cả chúng sanh. Không cần đợi mọi người đến mời quý vị, cầu cứu quý vị. Nghe được, thấy được thì cấp tốc đi làm. Hết tâm hết lực giúp đỡ. Đó chính là công đức viên mãn. Có những người, rất nhiều người có ý kiến, có phê bình, có chỉ trích đối với cách làm của chúng ta. Vì sao chúng ta đi giúp những tôn giáo khác? Giống như chúng ta làm điều có tội, làm điều không nên. Đây là tâm lượng quá nhỏ, phân biệt chấp trước quá nặng. Trong kinh Phật nói, tất cả chúng sanh khổ nạn, chúng ta đều phải giúp đỡ họ. Tất cả chúng sanh khổ nạn, chẳng phải nói là họ không tin Phật, tin các tôn giáo khác nên không giúp đỡ họ. Trong kinh điển không tìm thấy điều này, không hề có. Các tôn giáo khác làm các sự nghiệp từ thiện, như lập những viện dưỡng lão, viện cô nhi, thâu nhận dạy dỗ những người tàn tật. Thử hỏi những việc này chúng ta có cần làm không? Chúng ta cũng cần làm. Người ta đã làm rồi, chẳng phải giúp chúng ta làm đó sao? Điều họ làm tức là điều chúng ta làm. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Mặc dù chính chúng ta làm, chúng ta có nên giúp họ hay không? Chúng ta giúp họ, đó là lẽ chính đáng, đạo lý hiển nhiên. Phải hiểu đạo lý này. Chính là chúng ta làm, họ đã đang làm, họ thay chúng ta làm. Chúng ta còn có điều gì để nói? Nếu mọi người có thể nghĩ như vậy, thì quý vị hiểu được việc hôm nay chúng ta làm là lẽ đương nhiên, là nên làm. Không có gì kỳ lạ, nên làm như vậy. Quý vị thể hội, quý vị minh bạch được lời giáo huấn của Phật. Phật Pháp Đại Thừa, nhất là Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm là Phật Pháp nhất thừa. Quyết định không có phân biệt, không có chấp trước. Cho nên có thể dung hợp trong hư không pháp giới. Tất cả bất đồng chủng tộc, bất đồng tư tưởng, bất đồng tôn giáo, ở trên hội Hoa Nghiêm đều là viên dung, tự tại vô ngại. Cụ túc đại bi, cụ túc có nghĩa là viên mãn. Cũng là nói chúng ta phải tận tâm tận lực. Đây là viên mãn. Bi là cứu khổ, từ là ban vui. Thứ tư, là tính nhất thiết Phật pháp tinh tấn lực. Ý nghĩa của điều này rất sâu, rất rộng. Bốn chữ nhất thiết Phật pháp phải giải thích như thế nào? Trong thuật ngữ Phật pháp, pháp là đại danh từ chung thay thế của tất cả lý luận, tất cả hiện tượng, tất cả nhân quả trong thế xuất thế gian. Nói cách khác, hư không pháp giới đều bao gồm trong bốn chữ này, không có một thứ nào lọt ra ngoài. Chữ Phật nói như thế nào? Phật là giác. Quý vị đối với tất cả pháp trong hư không pháp giới giác mà không mê thì gọi là Phật pháp. Mê mà không giác gọi là pháp thế gian. Thế pháp khác Phật pháp là ở chỗ mê và ngộ. Cho nên quý vị giác ngộ rồi, có pháp nào không phải Phật pháp? Mỗi pháp đều là Phật pháp. Nếu quý vị mê thì Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh cũng không phải Phật pháp. Điểm này chúng ta phải biết rõ ràng. Cho nên Phật pháp không có bờ bến. Mọi người cũng nghe nói Phật pháp không bờ, Phật pháp không ngằng mé, Phật pháp không có phân biệt, trong Phật pháp không có chấp trước. Chúng ta thấy trong Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Hoa Nghiêm có rất nhiều tôn giáo, lãnh tụ của tôn giáo, đạo sư của tôn giáo đều ở trong hội Hoa Nghiêm. Những người này trong mắt của đệ tử Phật thấy, họ đều là chư Phật Như Lai, đều là Pháp Thân Đại Sĩ. Trong 53 tham của Thiện Tài Đồng Tử, chư vị biết Bà La Môn Thắng Nhiệt. Bà La Môn Thắng Nhiệt là ai? Là lãnh tụ của Bà La Môn Giáo. Ở đây, lần trước chúng tôi có đi thăm Hưng Đô Giáo. Hưng Đô Giáo tức là Bà La Môn Giáo. Người này ở trong Phật pháp là Bồ Tát, Đại Bồ Tát. Có lẽ là chư Phật Như Lai thị hiện. Phật và Đại Bồ Tát mọi người đều hiểu. Đáng hiện thân gì để độ thoát thì hiện thân đó. Đáng hiện thân Bà La Môn thì hiện thân Bà La Môn. Đáng hiện thân Tể Quang được độ thoát thì hiện thân Tể Quang. Chúng tôi ở Úc Châu gặp cục trưởng Cục Văn hóa Đa Nguyên, ông là hiện thân Tể Quang. Trong mắt chúng tôi đều là Phật Bồ Tát thị hiện. Mỗi mỗi bất đồng tôn giáo, mỗi mỗi giai tầng thật sự là người giác ngộ. Người có nhãn quang rộng lớn, lợi ích tất cả chúng sanh, người không phân biệt chấp trước, những người này đều là Phật Bồ Tát. Chứ gì không nên chỉ xem trên hình thức. Người này ngày nào cũng đọc kinh Phật, đắp y mới gọi là Phật Bồ Tát. Quý vị hoàn toàn thấy sai rồi. Quý vị chấp tướng. Trong lục đạo thập pháp giới, chư Phật Bồ Tát ứng hóa trong đó không biết có bao nhiêu. Chúng ta chỉ cần quan sát thì quý vị sẽ thấy được. Cho nên ý nghĩa của bốn chữ nhất thiết Phật pháp rất sâu, rất rộng. Nhưng nếu muốn thành tựu thì hai chữ tinh tấn vô cùng quan trọng. Trong tất cả Phật pháp, chúng ta chuyên tu một môn gọi là tinh tấn. Tất cả pháp thế suốt thế gian, không có pháp nào chẳng phải là Phật pháp. Có thể tinh cần thì có thể thành tựu. Cấm kỵ nhất là tu tạp, tu quá tạp, tu quá nhiều thì rất khó để thành tựu. Từ trên trí huệ chân thật mà nói, người thời đại không bằng người xưa. Nguyên nhân do đâu? Người xưa biết tinh tấn, người thời nay không hiểu đạo lý này. Người bây giờ học rất tạp, học rất nhiều thứ, kiến thức rất phong phú nhưng không có trí huệ. Giới định huệ là công phu, không có công phu giới định huệ. Kiến thức rất nhiều, những thứ này không thể giải quyết vấn đề. Giải quyết vấn đề như thế nào? Là nâng cao cảnh giới của mình. Chúng ta có thể từ cõi người nâng lên đến cõi trời, từ trời dục giới nâng lên trời sắc giới, từ lục đạo nâng lên pháp giới tứ thánh. Đó gọi là lợi ích. Học thuật của thế gian hôm nay không có lợi ích, chẳng những không thể nâng cao mà giáng quý vị xuống thấp. Thời gian của con người ở thế gian này rất ngắn, một khẩy móng tay đã qua mấy chục năm rồi, về sau phải làm sao? Đây là vấn đề lớn. Ai trong cuộc sống nghĩ đến vấn đề này? Người nghĩ đến được vấn đề này là người thông minh, là người giác ngộ. Lúc sống không nghĩ đến vấn đề này, lúc lâm chung mới nghĩ đến thì không kịp nữa. Có tác dụng gì? Nên nghĩ đến sớm hơn, chuẩn bị sớm hơn. Cho nên thật sự là người thông minh, thật sự là người giác ngộ thì mỗi niệm đều nghĩ đến lo hậu sự cho mình. Đây là chân chánh giác ngộ. Những gì trước mắt không là gì cả. Nhất định phải biết. Cho nên bất luận tu học pháp môn nào, trong nhà Phật có nhiều tôn giáo, rất nhiều pháp môn, thâm nhập một môn, tu tập lâu dài thì thành công rồi. Trong thế pháp cũng không ngoại lệ. Chúng ta biết ngày xưa có rất nhiều người đọc sách, không tiếp xúc Phật pháp, không vào cửa Phật, nhưng y theo lời giáo huấn của thánh nhân tu học, họ cũng sanh thiên. Đích thực là nâng cao cảnh giới của chính mình. Thường đến khi tuổi già nghe được Phật pháp, họ đầy đủ tín nguyện, họ có thể thành công. Cho nên vào thời cổ đại, người học thức niệm Phật giảng sanh rất nhiều, chúng ta thấy trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, trong Giảng Sanh Truyện, kỳ thật Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, Giảng Sanh Luận ghi chép, người biết chỉ là một bộ phận. Những người trong xã hội bỏ quên chiếm đại đa số. Cho nên Phật Pháp ở Trung Quốc 2000 năm nay, người thành tựu số lượng không nghĩ bàn, rất nhiều. Như hiện tiền chúng ta, mấy ai niệm Phật giảng sanh mà có tướng lành, chúng ta nghe được là số ít. Chúng ta chưa nghe thấy, vẫn có rất nhiều. Những người thành tựu này chính là một tinh tấn, chính là thâm nhập một môn. Hôm nay chúng ta nghĩ đến phải cứu giảng pháp vận của thế giới. Thật tại nói thì rất đơn thuần, chính là hai chữ tinh tấn. Hai chữ này là được rồi. Liễu phàm tứ quấn và cảm ứng thiên là được rồi. Đích thực là có thể điều phục được thiên tai nhân họa ở thế gian này. Mặc dù không tiêu trừ được, nhưng nhất định có thể giảm tốc độ. Thời gian thiên tai có thể ngắn lại, nhất định làm được. Cho nên học tập thì hai chữ tinh tấn là quan trọng hơn cả. Nhất định không được hiểu lầm, tôi chỉ học một môn, những thứ khác tôi đều không biết. Quý vị có những hoài nghi này là chướng ngại cho sự tu học của quý vị. Phải hiểu thế pháp và Phật pháp, đến cuối cùng đều quán thông. Nhà Phật thường nói, một kinh thông, tất cả kinh thông. Một pháp thông, tất cả pháp thông đạt. Vì sao? Bởi tất cả pháp thế xuất thế gian đồng một duyên khởi. Quý vị tìm được ngọn nguồn thì làm gì có chuyện không thông đạt. Chỉ sợ bản thân quý vị không đạt được ngọn nguồn đó là tâm tánh. Chỉ cần quý vị một môn, một môn thì có thể minh tâm kiến tánh. Đối với quý vị hai môn ba môn, minh tâm kiến tánh rất khó khăn. Quý vị học hai môn ba môn thì tâm của quý vị tán loạn. Tâm tán loạn làm sao đạt định, làm sao khai huệ? Một môn thâm nhập có thể được định, định sanh trí huệ, huệ là kiến tánh, thì quý vị thông đạt tất cả. Tất cả kinh luận của nhà Phật phải học từng bộ sao? Không cần. Đâu phiền phức đến thế. Cho nên học các thứ là học bí quyết. Có bí quyết thì chuyên tinh, bền lòng vững chí. Chưa khai ngộ tuyệt đối không thay đổi. Cho nên giáo môn nói đại khai viên giải. Chưa đến đại khai viên giải thì ta trước sau cũng là một môn thâm nhập. Ở bộ kinh này hạ công phu, chuyên tu chuyên hoằng. Đến đại khai viên giải, minh tâm kiến tánh, niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, thì quý vị có thể viên dung tất cả pháp thế xuất thế gian. Đã viên thông. Trong kinh Lăng Nghiêm gọi là viên thông. Viên mãn thông đạt. Đây là từ một môn mà nói tinh tấn lực. Trước hết phải có nhận thức, quý vị mới làm được. Cho nên học các thứ tạp rồi, tu loạn rồi thì khó thành tựu. Bất luận tu học pháp môn nào cũng cần một môn. Đến đại khai viên giải, thông suốt pháp thế xuất thế gian thì quán thông, thì không cần phải học. Tôi ở hội của thầy Lý Bính Nam, ông dạy tôi như vậy, cho nên tôi theo thầy 10 năm, học 5 bộ kinh. Hoa Nghiêm tôi chỉ nghe thầy giảng kinh, tôi chỉ nghe một quyển. Nghe ông giảng pháp, nghe xong một quyển thì tôi đến Đài Loan giảng Hoa Nghiêm. Tôi giảng tường tận hơn thầy. Các tín chúng đến Đài Trung nghe, rồi đến Đài Bắc nghe tôi giảng kinh, thích nghe tôi giảng. Tôi giảng sống động hơn thầy. Kinh Pháp Hoa tôi chưa từng nghe thầy giảng qua. Tôi ở Đài Bắc giảng đại ý của Kinh Pháp Hoa, giảng 60 ngày, hình như có lưu lại thu âm. Dựa vào chuyên tâm, quý vị không chuyên thì làm sao được. Cho nên tinh tấn là vô cùng quan trọng. Bởi vì khi chúng ta còn trẻ, có quan điểm sai lầm, luôn muốn học rộng nghe nhiều. Trong bốn hoằng thệ nguyện nói pháp môn vô lượng thệ nguyện học, đâu biết rằng chúng ta bỏ sót câu trước. Câu trước là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Phiền não của chúng ta chưa đoạn, tinh tấn lực là đoạn phiền não. Đoạn phiền não thì trí huệ khai mở. Trí huệ khai mở rồi, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, đó là hệ tiếp xúc là thông đạt liền. Không như chúng ta bây giờ học gian nan như vậy, khổ như vậy. Không phải, vừa tiếp xúc là thông đạt, vừa nghe là hiểu được, vừa thấy là rõ ràng. Như vậy mới nhanh chóng. Bồ Tát Long Thọ học Đại Tạng Kinh, Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp 49 năm, người ta 3 năm đã hoàn thành rồi. Đó mới gọi là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Bộ Đại Tạng Kinh này hết đời chúng ta cũng sợ không thông được. Người ta 3 tháng thì đã tốt nghiệp rồi. Trí huệ khai mở mới được. Trí huệ chưa khai thì chưa được. Dưới đây là điều thứ năm, tư hành thiền định lực. Đây là nói hai sự việc, một là tâm, một là hành. Tư gọi là định lực, hành đương nhiên gọi là thiền định lực. Hai sự việc tư tưởng và hành vi, tư làm chủ. Nhưng hành cũng giúp tư. Tư như thế nào để được thiền định? Lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước là thiền. Sau đó hành vi của quý vị không chấp tướng nữa. Trong kinh Kim Cang nói, không chấp nơi tướng, như như bất động. Chúng ta có hành không? Có. Hành như bình thường, không có gì thay đổi. Ăn cơm mặc áo là hành. Làm việc chúng ta tự phân chia là hành. Ngoài công việc tự phân chia ra, có khi chúng ta cũng giúp đỡ người khác cũng là hành. Chỉ cần chúng ta thật sự làm được, ngoài không chấp tướng, trong không động tâm, thì tất cả hành đều là thiền định. Thiền định không phải là ngồi xếp bàn quay mặt vào tường. Trong kinh Đại Thừa nói, tán tán chư Phật Bồ Tát, na già thường tại định, vô hữu bất định thời, đi đứng nằm ngồi đều là thiền định. Thiền định trên biểu pháp là lấy tư thế ngồi. Rất nhiều tôn tượng của Bồ Tát đều làm tư thế ngồi. Ngồi tượng trưng điều gì? Tượng trưng cho sự bất động. Lấy ý nghĩa này, ngồi bất động, đi cũng bất động. Chỉ cần bất động, bất động là nói tâm bất động, không phải nói thân bất động. Thân ngồi bất động, trong tâm thì vọng tưởng, đó không phải là thiền định. Quan trọng là tâm bất động, không phải là thân bất động. Thân phải động. Nếu thân bất động thì thân này sanh bệnh rồi, thân này hư rồi. Cho nên thân phải hoạt động. Mọi người đều nói sống phải động, bất động thì không sống rồi. Nhưng tâm không được động, hễ tâm động thì tâm hư, hễ tâm động là tâm chết. Vọng tâm khởi thì chân tâm chết, không còn nữa. Chân tâm là bất động, vọng tâm là động. Cho nên tâm không được động, nhưng thân phải động. Tu học trong Phật Pháp đề xướng lạy Phật, lễ Phật, tu lạy Phật rất có đạo lý. Yêu cầu tâm bất động, thân động. Thân lạy Phật là đang vận động, tâm địa thanh tịnh, chuyên niệm danh hiệu Phật, hoặc là quán tưởng hình tượng của Phật. Phương pháp tu hành này rất thù thắng, phương pháp rất hay, chúng ta cần phải biết. Cho nên tư và hành thiền định lực, đây mới gọi là lực. Thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây.